Đại Đường Tây Dứt Ký, quyển thứ ba, Tám Nước. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phùng Chiếu Vua dịch. Chùa Đại Tổng Trì, Sa Bôn Biện Cơ soạn. Một, nước Ô Trường Na. Hai, nước Bát Lộ La. Ba, nước Đảng Hữu Thủy La. Bốn, nước Tân Ha Bổ La. Năm, nước Ô Sách Thi. Sáu, nước Ca Thấp Di La. Bảy, nước Bán Nô Sai. Tám, nước Yết Na Phược Bổ La. Nước Ô Trường Na, chu vi 5.000 dặm, núi non tiếp xúc với sông ngòi liên tục với nhau, tạo thành bình nguyên. Cây lúa trồng trọt, nhưng đất đai không vị nhiêu. Nho rất nhiều, nhưng mía ít. Thổ sản là nghề. Có nhiều khoáng sản như vàng bạc. Cây trái hoa quả rất nhiều. Gió mưa nóng lạnh điều hòa, cho nên tánh tình phong tục của con người ở đó cũng thuần hậu, thích học hỏi nhưng chẳng tha thiết. Lấy chú thuật làm nghề nghiệp, y phục đa phần làm bằng lông cừu trắng, nhưng không nhiều. Ngôn ngữ tuy khác nhưng đại để giống tiếng Ấn Độ. Chữ viết lễ nghĩa, phép tắc đều lấy Phật Pháp tôn sùng, tu theo giáo lý Đại Thừa. Có sông Lai Tô Bà phạt tốt đổ. Ngày xưa có 1.400 ngôi già lam, hầu hết bị quan phế. Trước đây tăng tín đồ khoảng 18.000 người, bây giờ giảm thiểu rất nhiều. Họ tu theo Đại Thừa, lấy thiền định làm sự nghiệp, thích tụng kinh văn, nhưng ít thấu hiểu nghĩa sâu, giới hành tinh khiết, đặc biệt ưa chú thuật. Luật nghi truyền dạy gồm có 5 bộ: 1. Pháp Mật Bộ. 2. Quá Địa Bộ. 3. Ẩm Quang Bộ. 4. Nhất Thiết Hữu Bộ. 5. Đại Chúng Bộ. Đền thờ có hơn 10 ngôi, ngoại đạo ở hỗn tạp, cách thành này 4 dặm rưỡi. Nhà vua còn trị vì một thành khác tên là Tào Yết Phấn. Vô di của thành 16 dặm 7, có người cư ngụ nơi đây. Từ thành phía Tào Yết Phấn cách phía đông 4 dặm rưỡi có một bảo tháp rất thiêng liêng, ghi lại nơi Phật ngày xưa là tiên nhân tu nhẫn nhục. Nơi đây là nơi mà thân thể vua Ca Lợi bị tổn hại. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn đi 256 dặm thì vào núi lớn, đến dòng suối rồng Abalala. Dòng suối này là thượng nguồn của sông Tô Bà Phạt Tốt Đổ, chảy qua phía tây nam. Tuy mùa xuân mùa hạ nhưng vẫn còn tuyết về ban đêm, tuyết rơi lóng lánh chiếu sáng. Thời Phật Ca Diếp, con rồng này sinh làm người tên là Cành Thì, chuyên dùng chú thuật để ngăn ác long, không cho làm mưa làm gió. Đời sống người dân trong nước được phồn thịnh, ai ai cũng cảm ơn nhiều. Thuế nhà cửa chỉ là 10 đấu thóc, nhưng càng ngày càng nhiều khó khăn, cho nên Cảnh Thị mới giận dữ mà nguyện trừ khử độc long, vì nó đã làm thương tổn đến mùa màng gia súc. Khi chết đi, nó biến thành con rồng ở hồ này. Nước suối chảy màu trắng làm tổn hại đến đất đai. Khi Đức Thích Ca Di Lai còn tại thế, vì lòng bí mẩn thương người ở nước này nên giáng sanh nơi đây. Để quá độ rồng này, thần Chấp Kim Cang quơ tích trượng, lòng dương chấn động nên dội quy y, nghe Phật thuyết pháp, khởi tâm thanh tịnh, y giáo pháp tinh hiểu. Như Lai bắt nó không được làm tổn hại đến dân chúng. Rồng thưa: phàm đã có đồ ăn lại lấy ruộng và người, nay dân theo thánh giáo nhưng sợ khó có đủ đồ chu cấp, cho nên cứ 12 năm xin thâu đồ ăn một lần. Như Lai cũng còn thương cho nên hứa khả cho. Vì vậy cho nên xưa nay cứ 12 năm là gặp một tai nạn tại dòng nước trắng này. Từ phía tây nam suối rồng Abalala cách 30 dặm, trên bờ suối nước chảy phía bắc có một tảng đá lớn. Nơi đây có ghi lại dấu chân Đức Phật. Do phước đức của mỗi người mà thấy bàn chân kia dài hay ngắn khác nhau. Đây là nơi Như Lai đã hàng phục con rồng kia rồi mà lưu lại dấu tích ấy. Người đời sau thường hay góp nhặt đá ấy để làm nhà, xa gần đều mang hương hoa đến để cúng dường. Cách đây hơn 30 dặm có miếng đá để giặt y Như Lai. Bóng ca sa của Như Lai vẫn còn khắc ghi lại nơi đây. Phía nam thành Tạo Yết Phấn hơn 400 dặm đến núi Ê-la. Nước phía tây chảy ngược lại phía đông, có nhiều hoa trái khác nhau bị cuốn trôi vào đấy nên rất nguy hiểm. Hoặc nghe được những âm thanh tiếng nói, hoặc nghe được tiếng dội của âm nhạc từ nơi những hòn đá cao như thác mà thành. Hai bên bờ có nhiều hang động. Đây là nơi Như Lai ngày xưa đã nghe được nửa bài kệ tụng mà xả thân mệnh. Từ phía nam thành Tạo Yết Phấn đi hơn 200 dặm, có một ngôi chùa Maha Phạt Na ở phía núi lớn. Nơi này ngày xưa Như Lai tu khổ hạnh, có tên là vua Tát Phược Đạt của nước Tỳ Thích Khí đi đến đây, gặp người Bà La Môn nghèo từ phương xa đến xin ăn. Vua đã bất ngôi nên không có gì để cho, vua bèn ra lệnh giết vua đi để lãnh tiền thưởng. Ở phía tây bắc dưới chân núi Maha Phạt Na có một già lam, và cách hơn 34 dặm lại có một già lam nữa cùng một bảo tháp cao hơn 100 thước. Từ phía này có một hòn đá lớn, trên đó có ghi lại dấu tích bàn chân của Như Lai, mà ngày xưa Phật đã ở tại hòn đá này. Ngài đã phóng hào quang chiếu đến ngôi chùa Maha Phạt Na mà vì mọi người chư thiên thuyết kinh bổn sanh. Dưới chân bảo tháp có một hòn đá sắc màu vàng trắng, có chỗ trơn láng. Đây là nơi Như Lai ngày trước tu khổ hạnh vì nghe chánh pháp mà nơi đây đã lấy xương cốt mình để chép kinh. Phía tây ngôi chùa Ma Thâu hơn 67 dặm có một bảo tháp. Bảo tháp này do vua A Dục xây dựng. Nơi đây chính là nơi Đức Phật tu khổ hạnh, hiệu là Tỳ Ca Dương, vì cầu quả vị Phật mà đã tự sát bố thí thân cho chim. Từ phía tây bắc của đại tháp đi hơn 200 dặm vào nước Sát Ni La Phiệt, sau đó đến nước Tát Ai Sát Địa, lại có một tăng già lam cũng có bảo tháp cao 80 thước. Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai đã làm một vị đế thích, gặp lúc đói khát tật bệnh hoành hành, y dược không phương cứu chữa, nhiều người chết chóc. Đế thích sầu lo muốn cứu giúp mới biến hình thành một con trăng lớn nằm nơi hang đá và sông rạch. Người ta nghe đến giết con trăng để lấy thịt mà sống, trừ bệnh tật đỡ đói khát. Cách từ phía này không xa có một bảo tháp Tô Ma. Nơi đây Như Lai ngày xưa đã làm đế thích, lúc bệnh tật thương cảm các loài hàm thức mà biến thân thành một con rắn, phàm ai ăn được thịt rắn thì đỡ đói khát. Phía bắc của sông Sắc Ni La Phiệt có một hòn đá bên cạnh bảo tháp mà những ai bệnh hoạn đến cầu xin đều được thuyên giảm. Như Lai ngày xưa đã làm con chim Khổng Tước Vương, con công. Từ đây đến một nơi gọi là Tìm Cầu Nước Uống, Khổng Tước Vương đã đến bên bờ để tìm nước nơi suối chảy. Bây giờ nơi đây đã trở thành một cái ao, ai uống nước này vào tật bệnh tiêu trừ. Trên hòn đá vẫn còn dấu chân của Khổng Tước lưu lại. Từ phía tây nam thành Tạo Yết Phấn đi hơn 67 dặm có một con sông lớn, và phía đông có một bảo tháp cao hơn 60 thước do vua trước đã kiến lập. Ngày xưa tương truyền rằng sau khi Như Lai diệt độ, Ngài bảo đại chúng rằng: sau khi ta nhập niết bàn, xá lợi của ta do vua nước Ô Trượng Na phân chia. Nếu các vương tướng muốn có được, phải theo sự phân chia của vị vua này vậy. Lúc bấy giờ trời người và đại chúng đều tôn trọng tuyên dương và nguyện làm giống như lời của Như Lai. Sau khi phân chia rồi mang về nước họ, tùy theo sự tôn sùng mà kiến lập nên bảo tháp. Phía bờ sông này có một hòn đá lớn giống như con voi. Ngày xưa nhà vua đã cởi tượng trắng này mà rước xá lợi về đến nơi đất này. Con voi cúi đầu xuống. Do nguyên nhân này mà biến thành một hòn đá, và ngay chỗ này đã xây dựng lên một bảo tháp. Phía tây của thành Tạo Yết Phấn 50 dặm qua con sông lớn đến Lô Ê Đẳng Ca cũng có một bảo tháp cao hơn 50 thước do vua A Dục kiến lập nên. Chính nơi đây Đức Như Lai đã tu khổ hạnh vì đại quốc dương mà nói rằng: ta dùng lòng từ, hãy lấy huyết thân ta để cứu cho 5 con diệt xoa. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn cách hơn 30 dặm đến Yết Bộ Đa Thạch, nơi đây có một bảo tháp cao hơn 40 thước. Tại nơi đây xưa kia Đức Như Lai đã vì trời người thuyết pháp khai đạo. Khi Như Lai đi qua, từ dưới đất này bảo tháp tự nhiên mọc lên, do đó mọi người tôn kính mà đem hương qua để cúng dường. Phía tây bảo tháp bằng đá kia, qua sông lớn cách 34 dặm đến một tinh xá. Ở giữa tinh xá có tượng thờ Avalokiteshvara đệ thất Phạt La Bồ Tát, Avalokiteshvara Bồ Tát Quán Thế Âm, rất linh thiêng và chiêu cảm, tăng tục đều cúng dường không ngơi nghỉ. Phía tây bắc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cách 150 dặm đến núi Lãm Sắc Lô. Trên đỉnh núi cao kia có hồ rồng chu vi hơn 30 dặm, sóng lớn giao thoa lưu xuất. Ngày xưa vua Tỳ Lô Thích Ca chinh phạt dòng họ Thích, có bốn người trong thân tộc phân thân để bay đi. Có một người trốn thoát đi đến giữa đường bị người khác bay đến chặn lại. Lúc bấy giờ có một người bay qua bay lại đùa giỡn phía trước rồi bay lên bay xuống trên bờ hồ. Vì đi quá xa và đến nước khác rồi nên người dòng họ Thích không biết đường, và thấy vậy chẳng biết làm sao nên vội vã núp dưới tàn cây. Lúc đó có một thiếu nữ con vua rồng du ngoạn gần bờ hồ, thấy người dòng họ Thích sợ hãi lo lắng liền biến thành người nữ để người dòng họ Thích không sợ hãi nữa, và nói rằng: tôi đang tìm người thân và nghĩ rằng đang ở nơi này nên đến đây. Cha mẹ tôi dặn phải đề phòng cẩn thận không được sai trái, nhưng tôi không muốn nghe lời. Người dòng họ Thích nói: núi rừng mênh mông mà hôm nay đến hồ này lại gặp long nữ. Tôi vì thánh tộc Lưu Ly mà đi tị nạn mới trôi nổi đến đây, nay gặp rồng nữa. Long nữ nói: người và vật không thể trao đổi với nhau bằng lời được. Người họ Thích nói: nghe chỉ một lời là thấy rõ nơi tâm rồi. Long nữ nói: vừa nghe đã hiểu. Người dòng họ Thích phát thệ rằng: tôi xin đem năng lực phước đức có được sang qua cho long nữ để biến thành thân người. Nhờ phước lực này mà bỗng nhiên rồng bèn biến thành người. Được thân người, rồng rất vui mừng mà tạ ơn rồi nói: lâu nay tôi bị trầm luân trong cõi ác, hôm nay thật là diễm phúc, được phước lực gia tăng, thân đã đổi thay, ân này xin đáp đền, nghĩa này về sau sẽ hậu tạ. Tâm nguyện đáp đền bằng sự giao ước. Ta thưa với cha mẹ của ta, về sau dùng lễ vật để trả ơn. Sau đó long nữ trở về ao, thưa với cha mẹ rằng: con đi chơi, gặp một người thuộc dòng họ Thích, có nhiều phước lực, đã cảm con thành người. Hai chúng con đã thương nhau, con xin thưa thật. Long Dương lòng rất vui vì giữa mình và thánh tộc có sự liên kết. Long nữ thưa tiếp: xin cha cho con được ra khỏi ao để tạ lễ người dòng họ Thích. Gặp người họ Thích nói rằng: xin ngài hãy vì chúng sanh khác loại, chứ đừng vì tôn ti sang hèn, hãy đến nhà tôi và nhận sự cảm tạ của cha mẹ tôi. Người dòng họ Thích chấp thuận lời mời xuống Long Cung, và Long Cung vui mừng đích thân đến thi lễ. Người dòng họ Thích thấy hình dáng rồng không thích lắm cho nên muốn cứu từ. Long Dương giữ lại nói: gặp gỡ chưa bao lâu mà sao vội về vậy, tôi báo cho thần dân biết điều này. Người dòng họ Thích cảm tạ thưa: thôi chẳng cần. Long Dương lấy bảo kiếm để trên hộp bao bọc bên ngoài bằng lông trắng và nói với người họ Thích rằng: hãy đem bảo kiếm này về cống hiến cho vua kia, bảo kiếm sẽ tự hại vua đó. Bởi vì nước kia không tốt lắm, người dòng họ Thích nhận lời chỉ bảo của Long Dương, cho nên mang bảo kiếm dâng cho vua nước Ô Trường Na. Người dòng họ Thích giấu kiếm trong tay áo đi tiếp khách. Sau đó những vệ binh cẩn thận hô lên: có loạn, có loạn. Người dòng họ Thích quơ kiếm nói rằng: tôi có kiếm thần do Long Dương trao, sau khi tru di rồi sẽ tạm không có vua, hoặc phải suy tôn người họ Cù lên vương vị. Đây là duyên cớ để cải đổi đền hành chánh. Rồi thì mọi người bị động trong vấn đề này liền báo mệnh cho Long Cung, đón Long Nữ về Dương Cung. Tước việc của Long Nữ chưa hết, vẫn còn dư báo làm rồng, cho nên thỉnh thoảng Long Nữ vẫn hiện hình là một con rồng chín đầu. Người dòng họ Thích sợ hãi nên âm thầm lấy dao cắt đi. Long Nữ hoảng sợ nói rằng: điều này không lợi về sao, khi mà mạng sống của tôi bị tổn thương thì con cái của dòng họ sẽ bị khổ về bệnh đau đầu. Vì thế con cháu họ Thích thường hay bị bệnh ấy, nhưng bệnh ấy không kéo dài. Dòng họ Thích chưa có người kế vị, cho nên lập Ôn Đán Latina làm vua. Sau khi nhà vua Thích vị, thân mẫu qua đời, an táng xong, Đức Phật cho rằng A Bà La La hoàn hình lại như cũ. Từ trên không hạ xuống cung đình, lúc ấy nhà vua đang đi săn. Như Lai vì mẹ mà lược thuyết pháp yếu, gặp thánh nghe pháp được hiểu rõ ràng, Như Lai lại bảo rằng: "Con của người thuộc về dòng họ Thích, nay ở tại đâu?" Người mẹ đáp: "Nó đi ra ngoài từ sáng sớm." Như Lai cùng đại chúng muốn tìm hiểu nguyên nhân này. Dương mẫu đáp: "Con tuy được phước đức sinh vào trong thánh tộc này, Như Lai vì lòng thương tưởng mà giáng lâm. Mẹ con trở lại nguyện này luôn chờ đợi và luôn giữ." Thế Tôn đáp: "Ngươi cũng thuộc dòng tộc của ta, hãy nghe mà tin nhận. Không phải chỉ người thân mới phát tâm vì ta mà làm vậy." Lại nói thêm rằng: "Như Lai từ đây mà đi đến thành Câu Thi Na và nhập Niết Bàn trong rừng Ta La Song Thọ, hãy thâu lấy xá lợi để mà cúng dường." Như Lai cùng chư đại chúng nương hư không mà đi. Nhà vua đang săn bắn xa xa, thấy ánh sáng phát ra tại cung điện của mình, nghi là bị cháy nên bỏ đi săn mà về. Khi ấy gặp được thân mẫu, mừng mà hỏi rằng: "Khi con đi khỏi, có chuyện gì linh cảm xảy ra mà có thể làm cho từ mẫu trở lại hình dáng như ngày xưa?" Người mẹ đáp: "Sau khi con đi rồi, Như Lai đến đây, mẹ nghe Phật thuyết pháp xong bèn trở lại như cũ. Như Lai từ đây sẽ đến thành Câu Thi La, ở dưới cây Ta La, thâu thần nhập Niết Bàn. Ngài nhắn con rằng hãy đến đó để phân chia xá lợi." Khi vua nghe xong rồi cảm động đau đớn mà tỉnh ngộ ra. Sau đó cho xa giá đến rừng Ta La Song Thọ thì Phật đã vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ vua các nước lân bang rất trân quý xá lợi cho nên không muốn chia. Ngay lúc ấy trời người cùng đại chúng tuyên lại ý Phật, các vị nghe rồi mới lãnh thọ. Phía đông bắc thành Tạo Yết Phấn là núi Thâu. Qua khỏi sân cốc ấy, đi ngược lên là sông Tín Độ. Đường đi rất nguy hiểm vì núi non chập trùng, hoặc dây leo chằng chịt, hoặc đá dựng. Đường cầu treo lắc lẻo gian nan, khó mà an toàn. Đi hơn ngàn dặm, đến sông Đạt Lệ La, tức thuộc kinh đô cũ của nước Ô Trường Na. Nơi đây có sản xuất nhiều vàng và nghệ. Có một già lam lớn tại Đạt Lệ, có khắc một bức tượng gỗ của Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Di Lặc. Ánh sáng vàng chói, linh hiển vô cùng, cao hơn 100 thước. Tượng này do vị A-la-hán tên là Mạc Điền Đề Ca tạo nên. Vị A-la-hán này đã dùng thần lực để biến thành người thợ tạo tượng. Từ cõi trời đâu xuất xuống nên có thân tướng rất trang nghiêm, cho nên hình dáng toàn thân bức tượng rất ư đẹp đẽ. Giáo pháp lưu chuyển từ đây về hướng đông. Đến hướng đông thì gặp đỉnh núi Thâu. Qua khỏi các hang động, ngược lên bên trên là sông Tín Độ. Đường đi nơi đây rất hiểm trở, qua 500 dặm hơn thì đến nước Bát Lộ La. Nước Bát Lộ La chu vi hơn 4.000 dặm, nằm ở giữa núi tuyết, đông tây dài, nam bắc hẹp, có nhiều lúa mạch, đậu và vàng bạc. Quốc gia này là nước tương đối giàu có, tuy nhiên ở vùng lành cho nên tâm tánh con người hơi hung bạo bạc nhược. Nhân nghĩa không có và những lễ lộc cũng thế. Hình dáng nhỏ nhắn, y phục đa phần dùng bằng lông. Chữ nghĩa đại khái giống như Ấn Độ, ngôn ngữ khác với những nước khác. Có hơn 100 ngôi già lam và hơn 1.000 tăng tín đồ, học hành không chuyên cần, giới hạnh nhiều phóng túng. Từ đây trở lại thành Ô Dịch Ca Hán Trà thì phía nam phải qua sông Tín Độ, sông Xuyên Thương. Sông này rộng 31 dặm, chảy về hướng nam, nước trong vắt lóng lánh màu bạc và chảy xiết. Rồng độc thú dữ nằm khuất trong hang động, nếu mang vật quý cùng hoa quả cũng như xá lợi đi ngang sông thì thuyền thường hay bị gió thổi lật kịp. Qua sông đến nước Đản Hữu Thủy La, nằm ở phía bắc xứ Ấn Độ. Nước Đản Hữu Thủy La này chu vi hơn 2.000 dặm, kinh đô hơn 10 dặm. Dân tộc này tuy hào hiệp nhưng dòng dõi nhà vua đã tuyệt tự, cho nên trực thuộc nước Ca Tất Thí, gần gũi và phụ thuộc nước Ca Thấp Di La. đất đai màu mỡ, nhà cửa tốt đẹp, có suối, có ao nên hoa trái xinh tươi. Khí hậu ôn hòa, phong tục đơn giản, sùng kính Tam Bảo. Già Lam tuy nhiều nhưng đa phần bị quan phế, tăng tín đồ cũng ít, nhưng theo tiểu thừa lẫn đại thừa. Phía tây bắc kinh đô hơn 70 dặm có ao Y La Bát Đản La Long Dương, Erabatha, chu vi hơn 100 dặm, nước của hồ này trong vắt, hoa sen có nhiều màu đẹp đẽ dị thường. Con rồng ở đây, ngày xưa có chuyện kể rằng thời Đức Phật Ca Diếp Ba có vị tỳ kheo làm hại cây Y La Bát La, cho nên bây giờ bị thổ thần yêu cầu kéo mây đến làm mưa. Khi đó vị Sa Môn cùng đến hồ này, khải móng tay hỏi theo nguyện mà có kết quả. Hồ rồng này phía đông nam đi 30 dặm, vào hai bên núi lại có bảo tháp. Bảo tháp do vua Ashoka tạo nên, cao hơn 200 thước. Đức Thích Ca Như Lai quyền ký rằng khi Đức Di Lặc ra đời ở trong tương lai, tự nhiên có 4 đại bảo tàng xuất hiện nơi thánh địa này. Tại đây cũng có nghe người xưa nhắc lại rằng có lúc đồng đất núi non chấn động mạnh, nhưng các bảo vật trong vòng 100 bước không bị chao đảo. Có kẻ ngu vì tham đào lên cho nên đất chấn động, người ta đi bộ để phòng ngừa đất Già Lam bị tổn hại. Một bên của đất Già Lam bị hư nặng và lâu rồi không có bóng dáng tăng sĩ. Thành phía bắc 12,3 dặm có một bảo tháp do vua A Dục kiến tạo nên. Tháp này đến giờ ngọ phát ra ánh sáng, qua trời và nhạc trời chúc tụng mọi người nghe thấy. Nghe rồi người xưa viết lại rằng gần đó có một người đàn bà đẹp nhưng bị bệnh nan y. Bà đến bảo tháp này lễ bái sám hối, thấy trong giường tháp dơ nhớp, bà quét dọn sạch sẽ rồi trải qua sen xanh lên trên mặt đất. Bệnh của bà liền hết, dung mạo tươi thắm xinh đẹp, thân bà tỏa ra mùi hương hoa sen xanh. Ở đời thánh địa này, ngày xưa Đức Như Lai cũng tu khổ hạnh nơi này, làm đại quốc vương hiệu là Chiến Đạt La Bát Lạc Bà Nguyệt Quang, dốc tâm cầu giác ngộ, cắt đầu để bố thí. Sự bố thí này trải qua nghìn kiếp sống. Bên cạnh bảo tháp bố thí đầu lại có một tăng Già Lam dường từ quan phế, tăng tín đồ giảm thiểu. Trong kinh tạng chép nơi đây có luận sư Câu Ma La La Đa đồng thọ trích thuật các bộ luận. Ngoài thành hướng đông nam của núi lại có một bảo tháp cao hơn 100 thước, nơi thái tử Câu Lan Noa, con của vua A Dục, vì kế mẫu mà móc mắt. Vua A Dục cho dựng tháp này do sự kỳ nguyện chân thành mà mắt sáng lại như xưa. Thái tử do chánh hậu sinh ra, bà ta là người đẹp đẽ nhân từ. Khi chánh hậu mất đi, kế mẫu quan dâm muốn tư tình với thái tử. Thái tử khóc lóc muốn tự sát để tạ tội, cho nên kế mẫu thấy việc sai lầm này càng phẫn nộ thêm. Kẻ hầu nghe câu chuyện này bàn rằng phàm bậc kế thừa trị vì thiên hạ mà không phải là bà con hoàng tộc thì không được. Này thái tử, vì chữ hiếu mà đã làm việc như thế, cho nên vua mới cảm kích. Nghe mưu gian này ra lệnh cho thái tử dạy rằng ta vì thừa mệnh trời mà kế tục sự nghiệp phải dời đô, mất lời hứa với tiên dương, cho nên phải giữ nước Đảng Hữu Thủy La này. Ta này ra lệnh cho ngươi qua trấn nhầm nước kia. Hiện tại quốc sự đang khó khăn, tình người đang phức tạp. Đi nhưng đừng có quên sự nối dõi. Chờ khi ta triệu với ân tín của ta và qua khẩu lệnh của ta để biết mà thi hành. Thái tử dâng lệnh vua cha sang nước đó trấn nhầm. Ngày tháng trôi qua, kế mẫu càng dần, trá tạo văn thơ đóng dấu phong kín, ra lệnh người hầu mang đi với ấn tín ấy. Kỵ sĩ mang thơ đi với sắc chỉ trong mình đến gặp thái tử, quỳ xuống dâng sắc. Thái tử hỏi rằng tại sao buồn vậy. Đại vương có lệnh yêu cầu thái tử móc 2 con mắt bỏ ở sơn cốc, nếu vì nghĩ vợ chồng con cái sống chết cùng nhau, dù nhận lệnh như vậy nhưng chưa tuân theo thì phải tự trói để mà chờ tội. Thái tử đáp rằng lệnh của vua cha như thế có chết cũng chấp nhận, ấn đã đóng trên thơ, đã niêm phong không dối trá được. Thái tử ra lệnh cho Chiên Đà La móc mắt mình. Sau khi móc mắt, thái tử bị mù tự đi xin ăn. số phận đưa đẩy trở lại cung thành của phụ Dương. Người vợ mới bảo rằng Dương Thành đây rồi. Than ôi, đói khát, sao mà khổ quá. Mới ngày nào làm con vua, bây giờ là kẻ ăn xin. Mong cho ai đó nghe biết điều này để thưa thỉnh lên trên Liễu Giám, nên mới bày mưu tìm kế vào trong cung nội. Đêm sau khóc lóc, nhờ tiếng gió đưa vào hòa với tiếng sáo bi ai than thở, nhà vua ở trên lầu cao nghe được giọng ai bi thảm, cho nên nói rằng: tiếng ca kia nghe như tiếng con của ta, bây giờ tại sao ra đông nỗi này? Liền hỏi nội thị: kẻ đang ca đó là ai vậy? Sai người đi mời kẻ mù kia vào cung. Nhà vua thấy thái tử buồn rầu mới hỏi: ai làm cho thân con ra nông nỗi này? Con yêu quý của ta, sao ra nông nỗi này mà ta không biết? Bá tánh ơi, ai cứu được con tôi? Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này? Đạo đức đã suy rồi. Thái tử buồn khóc tạ lễ mà thưa rằng: thật ra con là kẻ bất hiếu với trời. Ngày tháng năm đó con đã nhận được sắc chỉ của cha, không có lý do gì mà thối thác.